cách giáo học của Trung Quốc thời xưa. Trẻ con 7 tuổi thì đi học, đến khoảng 12 tuổi, thời kỳ tiểu học là bồi dưỡng căn bản trí. Căn bản trí tức là bồi dưỡng vô tri. Cho nên trọng điểm của nền giáo dục tiểu học là dạy chúng làm người, dạy chúng hiếu thân, hiếu thuận cha mẹ, thân yêu anh em, ăn nói cử chỉ đều có lễ phép, có chừng mực, học chỉ chú trọng đọc thuộc lòng, chẳng cần giảng giải. Giảng giải là trí tuệ, chẳng cần giảng giải là bát nhã. Mục đích là huấn luyện thanh tịnh tâm, chẳng để chúng suy nghĩ bậy bạ. Trẻ con chẳng có việc gì làm, chúng cũng sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cho nên dạy chúng học thuộc lòng, mỗi ngày dò bài 100-200 lần. Nếu lấy Phật Pháp mà nói, đây là giới định tuệ tam học, hoàn thành một lúc. Trong Phật Pháp, trước kia học Phật, không luận tại gia hay xuất gia, vừa nhập Phật môn thì 5 năm phải học giới, tức là 5 năm tiếp thụ huấn luyện căn bản, huấn luyện giới định tuệ tam học. Giáo hạ cũng dùng phương pháp đọc tụng, dạy người mỗi ngày niệm kinh. Niệm kinh thì chẳng nổi dậy vọng tưởng, sau 5 năm mới lại tham học. Tham học là đại trí tuệ muốn khai hiển cái hậu đắc trí viên mãn, thì phải học vô sở bất tri. Vô sở bất tri là xây dựng nơi trên cơ sở của vô tri. Chẳng kể nơi đâu đều lấy chữ viên làm cơ sở. Xây dựng tại cơ sở của cái viên của Quang Minh Vân. Quang Minh Vân tức là căn bản trí, tức là bát nhã viên mãn, là ý nghĩa này. Nền giáo học ngày nay vừa đúng là tương phản. Căn bản trí chẳng được coi trọng, thậm chí đem nó quên mất. Hậu đắc trí có hay là không? Quyết định chẳng có. Giống như cây cối vậy, chẳng có gốc rễ thì làm gì có cành lá. Nói một cách khác, căn bản trí, hậu đắc trí hoàn toàn mất hẳn. Cho nên cái xã hội này không thể nào không loạn. Chẳng có cách gì quyết định động loạn. Bởi vì ai nấy đều làm việc theo cảm tình, chẳng có trí tuệ. Đây là một thời đại vô cùng đáng sợ. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Trước đây tôi thường khuyên các bạn đồng tu học kinh. Học đến sau một giai đoạn thì chẳng cần học nữa. Học kinh là cầu căn bản trí, cầu tâm thanh tịnh. Học đến sau một giai đoạn, trọng điểm ở nơi tu tập. Mỗi ngày niệm một bộ là được rồi. Niệm nửa bộ cũng chẳng ít. Thậm chí niệm 5-3 câu đều chẳng ít. Cần yếu là phải đem lời giáo huấn Phật dạy chúng ta đó thật sự làm được. Điều này quan trọng. Nguyên trước tiên dạy người niệm mỗi ngày bao nhiêu biến, đó là dạy tiểu học. Còn bây giờ tiểu học tốt nghiệp lên lớp rồi, phải hết lòng tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói sai lầm trước kia. Thấy sai nên đem nó sửa đổi trở lại, chú trọng ở tu hành. Ngày nay không thuộc bài thì trong cuộc sống không đề khởi được. Có người làm sai việc rồi mới nghĩ lại, vẫn kể là còn khá, đều là tại vì không thuộc. Nhất định phải thật thuộc, khiến cho chúng ta nơi trong sinh hoạt khởi tâm động niệm đều có thể thấy được. Phật dạy chúng ta làm cách nào? Những việc gì Phật không cho phép chúng ta làm, phải chăng chúng ta vẫn cứ làm? Những gì Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta có làm chưa? Kinh là một tấm kính chiếu cái tâm, hành vi của chính mình. Chúng ta ai nấy đều thích cái đẹp. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt còn phải trang điểm một tí. Tối đến đi ngủ cũng biết chiếu vào trong kính. Đọc kinh là chiếu cái tâm, bên ngoài đã chiếu có rồi, Còn bên trong có chiếu cố hay không? Bên trong sánh với bên ngoài còn quan trọng hơn. Tâm thanh tịnh rồi thì thân tự nhiên thanh tịnh, chẳng cần hóa trang, chẳng còn tắm gội cũng thanh tịnh. Phần tôi công phu chưa đạt đến, nhưng Đàm Hư Lão Hòa Thượng, Ấn Quang Lão Pháp Sư, Đàm Hư Lão Hòa Thượng một năm cạo đầu một lần, đầu ông ta sạch sẽ, một hai tháng e vẫn chưa tắm, trên thân ngài không thối, ngửi quần áo của ngài còn tỏa ra mùi thơm. Đây là công phu tâm thanh tịnh, tâm lương. Chúng ta người tu hành, một thân mùi vị rất khó ngửi, đây nào phải là tu hành? Do đây có thể nhìn ra thân tâm chúng ta, thân tâm ô nhiễm nghiêm trọng biết là chừng nào. Điều này không thể lừa người được, tự mình nên biết rất rõ ràng, minh bạch. Đại Tam Muội Quang Minh Vân. Tam Muội là tiếng Phạn dịch âm, dịch thành Trung Văn có nghĩa là chánh thụ. Thụ là hưởng thụ, chánh là bình thường. Sự hưởng thụ bình thường gọi là Tam Muội. Hạng người nào hưởng thụ là bình thường? Chư Phật Bồ Tát, tất cả sự hưởng thụ của họ là bình thường, còn sự hưởng thụ của chúng ta là không bình thường. Tại sao lại không bình thường? Vì trong sự hưởng thụ của chúng ta mang theo vô tận phiền não, tham sân si mạng, chẳng phải đang hưởng thụ mà là đang tạo nghiệp. Trong kinh Địa Tạng, Phật Bồ Tát có dạy: Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm động niệm đều là tội. Ngày nay chúng ta đang hưởng thụ gì đây? Là ngày ngày đang thọ tội, ngày ngày đang tạo tội nghiệp. Thọ tội rồi lại tạo tội nghiệp, tạo xong tội nghiệp thì tự mình lại thọ, tạo thọ tuần hoàn, chẳng dứt chẳng liễu, đáng sợ biết là bao. Đây là sự hưởng thụ hết sức không bình thường. Đã là học Phật, quan trọng nhất là học nếp sống của Phật, học cách thụ dụng của Phật, cách sắp xếp hết sức hay. Trước nói lý, rồi lại nói sự. Sự phải lý trí, chẳng thể động cảm tình. Sự hưởng thụ của lý trí thì là bình thường, còn sự hưởng thụ của cảm tình thì chẳng bình thường, quá đổi sai lầm. Phần chú giải của Thánh Nhất Pháp Sư: Chúng sanh tự tánh, tùng tánh khởi dụng, phàm hữu sở tác, vô phi Tam Muội. Niệm bốn câu này thì được rồi. Cái gì là tánh đức khởi dụng? Từ bi, trí tuệ, bát nhã là tánh đức khởi dụng. Trong sinh hoạt ngày thường chỉ cần ghi nhớ ba điều này, tức là tự tánh khởi dụng, thì cùng sinh hoạt của Phật Bồ Tát chẳng có sai khác. Đây là học Phật. Học Phật phải học cùng Phật Bồ Tát một khuôn một mẫu, nếu không thì là Phật học, Phật học là điên đảo. Chẳng phải ta học Phật mà là Phật đến học ta thì hỏng hết cả. Phật học ta, Phật cũng trở thành phàm phu. Cho nên Phật học là phàm phu, học Phật mới là thánh nhân, dứt khoát không thể điên đảo. Phật học và học Phật là hai sự việc tuyệt đối khác nhau. Tam Muội có vô lượng vô biên Tam Muội. Phật Bồ Tát thường tán thán đó là niệm Phật Tam Muội, Tam Muội Trung Vương. Đây là nói với chúng ta, nếu như trong tâm chúng ta tưởng Phật, trong miệng niệm Phật, loại hưởng thụ này là loại hưởng thụ chí cao vô thượng. Người không niệm Phật không biết, người không niệm Phật chẳng có được sự hưởng thụ này. Người niệm Phật biết, người niệm Phật công phu đắc lực mới biết. Thế nào là đắc lực? Tức là trong tâm thật sự có Phật. Như trong Tây Phương Sát Chỉ chỗ nói: không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Đây là công phu thật sự đắc lực. Nếu như sen tạp hoài nghi gián đoạn thì công phu chẳng đắc lực, thì chẳng được niệm Phật tam muội. Đại kiết tường quang minh vong. Chữ kiết tường là tướng lành của tội diệt phước sanh. Trước kia chúc phúc người, thăm hỏi người đều chúc phúc họ kiết tường. Phật pháp lại thêm vào hai chữ tự tại, kiết tường tự tại. Làm thế nào kiết tường tự tại mới có thể thật sự danh xưng phù hợp với thực tế? Nhất định phải có đời sống bình thường. Phía trước nói tam muội, đại kiết tường là từ đại tam muội mà ra. Tâm hành của anh không bình thường thì kiết tường từ đâu mà đến? Tránh tai họa còn chẳng kịp mà còn mơ tưởng đến kiết tường. Kiết tường nhất định là từ cuộc sống bình thường mà có. Cuộc sống bình thường nhất định phải tiếp thụ nền giáo dục của Phật, phải tiếp thụ lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều là sự lưu lộ của tánh đức, quyết chẳng có tự tư ích kỷ, chẳng có cái tâm mong cầu danh lợi. Mai sau đối với họ kính ngưỡng tôn kính là vì thật sự thành tựu nên tiếng thơm tự nhiên đến, chẳng phải họ có ý muốn cầu. Từ kiết tường hướng lên trên đề thăng, tức là phước đức. Đại phước đức quang minh vong. Người này quả thật có phước có đức. Thứ tự này giống như cất nhà một tầng rồi một tầng. Tầng trên nhất định phải lấy tầng dưới làm cơ sở. Không có tầng phía dưới thì chẳng có tầng phía trên. Chúng ta người thế gian hiện nay mỗi ngày đều đang cầu phước, nhưng cầu chẳng được phước. Tại sao cầu chẳng được? Vì chẳng có cơ sở. Giống như cất nhà lầu, chỉ muốn xây tường trên cao, còn phía dưới thì không cần. Phước đức này là giả chẳng phải thật. Hoa ưu đàm vừa hiện, chỗ cầu đều là giả cả, chẳng có một thứ nào là thật. Xong cái nghiệp tạo đó là thật. Sau khi chết nhất định đến tam đồ thọ khổ báo. Đó là một tí cũng chẳng giả. Nếu muốn thật sự có phước thì phải diệt tội, phải tiêu tai. Tiêu tai diệt tội thì được kiết tường. Muốn tiêu tai diệt tội thì nhất định phải sống cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường tức là kinh Vô Thượng Lượng Thọ nói đến thanh tịnh bình đẳng giác. Thân tâm thanh tịnh đối với người, đối với sự bằng cái tâm bình đẳng để đối xử. Giác mà không mê, sống qua ngày, cách này mới là bình thường. An phận thủ kỷ, đừng có tơ hào nào cái niệm được mất, cầu lấy. Bởi vì tâm không thanh tịnh sẽ có phiền não, buồn lo, phân biệt, được mất. Người như vậy chẳng có phước. Dù có càng nhiều của cải, địa vị càng cao, chẳng phải là một người có phước. Người có phước thân tâm tự tại, từ phước đức lại hướng lên trên đề thăng, tức là công đức. Đại công đức quang minh vong. Công đức và phước đức khác nhau. Hiện nay có nhiều người đem hai danh từ này lẫn lộn không rõ, đặc biệt là tại Phật môn. Trong chùa đặt một cái thùng phước sương để anh bỏ tiền, đó thì là có công đức. Nếu như việc này là thật, vậy năm xưa khi Đạt Ma Tổ Sư gặp vua Lương Võ Đế, Lương Võ Đế hỏi ngài, ông ta lấy danh nghĩa đế vương chí tôn để hộ trì Phật pháp, ở giang nam xây dựng tự viện 480 ngôi, độ mấy mươi vạn người xuất gia. Ông hỏi công đức của trẫm có lớn không? Đạt Ma Tổ Sư lắc đầu đáp rằng chẳng có công đức. Như một bồn nước lạnh đổ lên đầu vua, chẳng có công đức. Sao biết ông ta chẳng có công đức? Vì ông có cái niệm này thì chẳng có công đức. Ông ta vẫn còn phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, thì công đức làm sao mà có được? Chẳng có công đức. Đến tự viện bỏ ra số tiền đó chẳng phải công đức, mà công đức là phải chính mình tu. Công là công phu, có một phần công phu thì được một phần thu hoạch. Trì giới là công phu, được định, được thanh tịnh tâm là đức. Thanh tịnh tâm là công phu, khai trí tuệ là đức, công đức là giới định tuệ. Anh bỏ ra một ít tiền thì có được giới rồi hay sao? Thì có được định rồi hay sao? Thì khai trí tuệ rồi hay sao? Người thế gian quả thật là si mê điên đảo. Đại quy y Quang Minh Vân. Chữ đại là nghĩa đại viên mãn. Chữ quy y chẳng phải phạm vi nhỏ như tam quy y bình thường của chúng ta. Đây là viên mãn. Tôi giảng tam quy y là y cứ lục tổ trong đàn kinh chỗ nói, bởi vì ngài nói rất hay, chúng ta chẳng đến nỗi xảy ra hiểu lầm. Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Tuy nhiên chúng ta giảng về tam quy y chẳng có đem phạm vi của giác chánh tịnh nói được thật rõ ràng, thật minh bạch. Giác là đại giác chân chánh viên mãn, chánh cùng thanh tịnh cũng là tánh đức viên mãn. Giống như mặt trăng rằm, chẳng phải trăng non mùng ba mùng bốn. Trăng non mùng ba mùng bốn là chỗ quy y của giác chánh tịnh, chẳng phải viên mãn. Còn kinh này là đại viên mãn, kinh này là đại kinh của nhất thừa liễu nghĩa. Chớ xem cái phần lượng rất ít của nó, phần chú giải của chúng ta rất cạn. Nội dung của nó là bao gồm chỗ có tất cả kinh bản, có thể nói là tinh hoa của Đại Tạng Kinh, con đường tắt của Đại Tạng Kinh. Y theo pháp môn này mà tu học, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, quyết định được sanh. Bởi vì nó là viên mãn, chỗ này nói quy y là tự tánh tam bảo viên mãn. Lấy tự tánh quy y tự tánh, như sông kia chảy vào biển lớn, chẳng có một pháp nào chẳng viên dung. Đây là chính mình có được thọ dụng chân thật. Đặc biệt là quy y phần giáo học của một tông này, quy y là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo hồi đầu, nương tựa đại giác của tự tánh, duyên giác của tự tánh. Ngày nay tự tánh của chúng ta chưa lộ ra, vậy thì nương tựa ai đây? Nương tựa kinh điển, nương tựa lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Đây tức là chỗ quy y chân chánh. Kinh Địa Tạng là nơi quy y của chúng ta, quyết định tin cậy được. Y theo kinh điển này tu hành, quyết định chẳng đọa tam đồ, kiếp sau quyết định sanh thiên. Đây là hạng độ thấp nhất. Nếu như hồi hướng tịnh độ thì quyết định vãng sanh Cực Lạc thế giới. Tuy nhiên nhất định phải y giáo phụng hành, phải làm theo, tụng không chẳng có ích gì, phải làm đến mới được. Biết tụng chẳng biết làm thì một tí đều chẳng có lợi ích. Phải đọa lạc thế nào vẫn phải đọa lạc thế đó. Kinh điển của Phật là dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, chẳng có dạy chúng ta đọc tụng xong rồi thì rồi việc, chẳng có lối nói đó. Cho nên kinh điển Đại Thừa là nơi quy y chân chánh của chúng ta, chúng ta phải nương tựa lời giáo huấn này. Đại Tán Thán Quang Minh Vân. Tán Thán là lưu thông, đem pháp môn này giới thiệu cùng khắp, tiến cử cho người khác. Tôi có được lợi ích này, cũng hy vọng mỗi một vị đồng tu, mỗi một vị chúng sanh đều có được lợi ích thù thắng cứu cánh viên mãn. Đây là Tán Thán. Vì vậy cho nên Hiện nay chúng ta thấy trong Phật môn có một số sách phía sau có in bản quyền sở hữu không được phép in. Đó chẳng phải là tán thán. Tôi xem sách trước tiên là xem phía sau. Phía sau nếu có in 8 chữ này thì quyển sách này tôi không xem. Tại sao không xem? Vì tâm lượng họ quá nhỏ, chắc chắn bên trong chẳng có gì cả. Không nên lãng phí thời giờ của mình. Tôi đem kinh nghiệm của tôi cống hiến cho quý vị để tiết kiệm thời gian, cũng tiết kiệm được tinh lực. Người tâm lượng nhỏ chả nói ra được cái gì. Cái họ nói đó cùng tự tánh chẳng tương ưng. Vì xem những thứ này vô dụng. Còn có một số tốt hơn một tí là bản quyền sở hữu. Khi muốn in phải qua sự đồng ý của họ. Sách này tôi cũng chẳng xem, vì tâm lượng họ chẳng đủ lớn, rất miễn cưỡng nên phải trưng cầu sự đồng ý của họ. Chư Phật Như Lai xưa nay chưa từng bảo ai phải trưng cầu sự đồng ý của quý ngài cả, mà còn khuyến khích chúng ta nên lưu thông kinh điển, công đức vô lượng. Khuyến khích lưu thông, đây chúng ta phải nên ghi nhớ lời giáo huấn của Phật, đem Phật Pháp giới thiệu cho người, bất cứ lúc nào, nơi nào, đều phải có cái tâm nguyện này. Khuyên người học Phật, tiến cử giới thiệu cho người, khiến họ thật sự nhận thức được Phật Pháp, y theo Đại Thừa Phật Pháp tu học cho đàng hoàng. Người học Phật càng nhiều, nói một cách khác, thì người có tâm thanh tịnh của thế gian này càng nhiều thêm. Tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh, như thế mới có thể đem ngũ trược ác thế biến thành thế giới thanh lương. Điều này cần đến mỗi một đồng tu phát tâm nỗ lực đi làm. Đây cũng là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Cho nên 10 câu này tôi ở đây chỉ sơ lược đề ra, chư vị đồng tu hãy nghĩ kỹ, có phải là hàm chứa kín đáo nền giáo học của toàn bộ Phật Pháp hay không? Tất cả kinh luận đều chẳng lìa khỏi 10 câu này. 10 câu này mà hiểu rõ được, người ta hỏi kinh Phật này rốt cuộc nói những gì, thì anh có thể bằng cách đơn giản dễ hiểu vì họ mà giới thiệu. Phật Pháp tức là 10 câu này vậy. Phóng như thị đẳng bất khả thuyết quang minh dĩ, hữu xuất chủng chủng vi diệu chi âm, sở vị đàn bà la mật âm, thi ba la mật âm, sằng đề ba la mật âm, tỳ ly gia ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm, từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí tuệ âm, đại trí tuệ âm, sư tử hống âm, đại sư tử hống âm, vân lôi âm, đại vân lôi âm, xuất như thị đẳng bất khả thuyết âm dĩ. Câu này là tổng kết một đoạn phía trước. Phía trước đã báo cáo với quý vị, bốn kinh nói 10 thứ đại quang minh vân là một phần quan trọng nhất của toàn kinh, cũng là chỗ y cứ của Thế Tôn cùng 10 phương tất cả chư Phật Như Lai nói Pháp, đều chẳng rời khỏi 10 câu này. 10 câu này là lý, hôm nay đoạn này nói đó là sự. Đây là từ trên sự tướng, cũng là cách nói viên mãn. Bộ kinh này là Đại Thừa Bồ Tát Pháp, cho nên vừa mở đầu thì giảng lục độ. Chữ đàn là đàn na, tức là bố thí. Lục độ đơn giản mà nói, tức là 6 cái nguyên tắc cần phải tuân thủ của Bồ Tát trong cuộc sống ngày thường, xử sự đối người tiếp vật. Từ chỗ này, rất hiển nhiên có thể thấy được chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và phàm phu, cũng chính là hiển thị ra chỗ khác biệt giữa giác và mê. Người giác ngộ lại quay đầu trở lại nghĩ đến mình, như vậy mới có thể phát hiện lỗi lầm của chính mình. Phát hiện lỗi lầm của chính mình là giác ngộ. Sau khi giác ngộ mới có thể đem khuyết điểm của mình và tập khí sửa đổi, tu hành chẳng phải chỉ mỗi ngày tụng kinh lễ Phật. Tụng kinh lễ Phật là một loại thủ đoạn của việc tu hành. Thủ đoạn có đạt đến mục đích được hay không, hoàn toàn là xem tự mình có phát hiện lỗi lầm không, có thể sửa đổi lỗi lầm hay không. Được vị thì là hữu dụng. Nếu như hằng ngày tuy rất siêng năng tụng kinh niệm Phật, niệm rất nhiều, rất cực khổ, tuy nhiên vẫn chẳng biết khuyết điểm của mình, cũng chẳng biết sửa đổi tập khí của mình, cách tụng niệm này đều như con số không, đều chẳng có hiệu quả. Điều này các bạn đồng tu phải đặc biệt chú ý đến. Trước tiên nói đến cường lĩnh của Bồ Tát tu hành, cũng tức là Bồ Tát thành tâm như thế nào, xử sự đối người tiếp vật, đây là kỹ xảo của sự tu học của chúng ta. Thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là buông xuống, thí là xả, đem nó buông xuống. Đem vật gì buông xuống? Nếu như chiếu theo cương lĩnh chỗ nói của Phật Pháp, Phật nơi Kinh Hoa Nghiêm bảo với chúng ta chỗ khác biệt giữa chúng sanh và Phật, tức là chúng sanh có vọng tưởng chấp trước. Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, chỗ gọi là tăng Phật bất nhị, bổn lai thành Phật, bây giờ biến thành chúng sanh, tức là bởi vì vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng thì phát triển diễn biến thành sở tri trước, chấp trước thì diễn biến thành phiền não trước. Vô lượng vô biên phiền não là từ chấp trước mà sinh ra, tất cả sở tri chướng là từ vọng tưởng mà đến. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước, tức là như như Phật, bổn lai Phật. Do đây có thể biết Phật dạy chúng ta buông xuống, dạy chúng ta xả bỏ vọng tưởng chấp trước. Nếu như nói càng kỹ hơn, tức là đem thị phi nhân ngã, tham sân si mạng buông xuống, buồn lo buông xuống, lo lắng buông xuống, thân tâm thế giới cả thảy đều buông xuống. Đây tức là đàn ba la mật. Thứ hai là trì giới. Thi la là trì giới. Trì giới tức là thủ pháp. Chỗ này nói giới là nói giáo giới của Phật, chẳng phải chuyên chỉ giới luật. Giới luật là một phần giáo giới của Phật. Tất cả kinh luận, phàm là Phật đối với chúng ta chỗ nói về giáo huấn, toàn bộ đều phải tuân thủ. Chẳng những phải tuân thủ lời giáo huấn của Phật, mà thế gian pháp, pháp luật, quy ước, quy củ, đạo đức, phong tục tập quán, chúng ta đều phải nên tuân thủ. Đây toàn bộ đều bao quát trong thi ba la mật. Thứ ba là nhẫn nhục. Chữ sằng tức là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là phàm việc gì đều phải có tánh nhẫn nại, phải nhẫn được. Phật trong Kinh Kim Cang dạy rằng nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Chẳng những là Phật pháp mà thế gian pháp, càng là việc lớn thì càng phải có sức nhẫn nại lớn, việc nhỏ tức phải có sức nhẫn nại nhỏ. Chẳng có tâm nhẫn nại, chẳng có nghị lực, quyết chẳng thể thành tựu. Phật dạy chúng ta phải có tâm nhẫn nại, tự mình tu học phải có tâm nhẫn nại. Muốn giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ kẻ khác, càng phải có tâm nhẫn nại. Thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn là xây dựng trên cơ sở của tâm nhẫn nại, cho nên thứ tự của lục độ không thể đảo lộn. Trước tiên dạy người buông xuống, sau đó dạy anh thủ pháp. Không thể buông xuống thì quyết định không thể thủ pháp. Người thủ pháp nhất định có thể buông xuống. Đặc biệt là tại Phật Pháp, Phật dạy chúng ta một môn thâm nhập. Tuy Phật vì chúng ta giảng nhiều pháp môn, nhiều pháp môn là để thích ứng những người căn tánh khác nhau mà nói, chẳng phải bảo chúng ta đều học hết cả. Nơi kinh điển chúng ta thấy được một sự thật: năm xưa khi Phật còn tại thế, bất luận người nào chỉ còn có duyên phần gặp được Phật, hướng Phật đà để thỉnh giáo. Phật vì họ vừa thuyết pháp thì họ khai ngộ chứng quả ngay, là nhanh như vậy. Chính giống như người bệnh gặp được một vị thầy thuốc cao minh, nhờ thầy thuốc chẩn đoán cho họ, thuốc đến là bệnh trừ, bệnh của họ lập tức hết liền. Cùng đạo lý này hoàn toàn như nhau. Ngày nay Phật không còn nữa, Phật để lại đó là toa thuốc mà trước kia vì bệnh nhân kê cho. Có rất nhiều toa, những toa này có thích hợp chúng ta không? Thật khó mà nói. Phương thuốc này không sai, năm đó quả thật trị lành bệnh cho người. Giả như chúng ta sanh chứng bệnh khác với người kia mà hiện nay lại dùng phương thuốc này, chẳng những bệnh không lành mà nhất định lại càng nặng thêm, thậm chí có thể tử vong. Đây chẳng phải lỗi của Phật, mà là chính chúng ta đối với những phương thuốc này chọn lựa cẩu thả, tự mình làm mình nhầm lẫn. Phật nào có hại anh đâu. Bởi vậy cho nên sau khi Phật diệt độ, chúng ta chỉ còn có hai phương pháp: một là thỉnh giáo người tái lai có tu có chứng, đây là đệ tử của Phật, họ có kinh nghiệm nên hướng về họ thỉnh giáo để họ cung cấp kinh nghiệm cho chúng ta làm tham khảo. Đây là một phương pháp. Còn một phương pháp khác là chính mình đi thử tìm kiếm. Mỗi một pháp môn đều thí nghiệm. Nếu như pháp môn này vô cùng thích hợp mình thì quyết định chọn lấy, sau đó một môn thâm nhập. Sau khi chọn xong thì các thứ khác đều buông xuống, xả bỏ. Đây là bố thí. Chuyên tu một pháp môn này, đây là thủ pháp. Không vì các pháp môn khác làm lay động nữa, đây là nhẫn nhục. Có tâm nhẫn nại, nhiên hậu lại tinh tấn, thuần mà chẳng tạp, nỗ lực tiến tới thì là đúng. Làm được như vậy thì theo sau đó được kết quả. Kết quả là tam muội thiền định, tức là thiền ba la mật. Chỗ được đó là thanh tịnh tâm, là sự hưởng thụ bình thường. Thiền tức là sự hưởng thụ bình thường. Sau khi được định, nhất định khai trí tuệ đối với thế xuất thế gian pháp, tức là vũ trụ nhân sinh, mình và hoàn cảnh sinh hoạt của mình, tự mình viên mãn thành tựu. Sau khi viên thành thì tánh đức tự nhiên lưu lộ. Nửa đoạn sau chỗ nói hoàn toàn là sự lưu lộ của tánh đức. Sự lưu lộ này không thêm một tờ hào miễn cưỡng nào cả, cho nên chúng ta nói nó là sự lưu lộ của tự nhiên. Tự nhiên anh có từ bi, ngày nay lòng từ bi của mình chẳng phát ra được, khuyên rồi cũng là vô dụng. Có số người tu hành vì việc này mà rất là phiền não. Phiền não vì chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ là đem vấn đề nghiêm trọng hóa mà chẳng phải phương pháp để giải thoát vấn đề. Con đường giải quyết duy có tâm thanh tịnh. Nói một cách khác, duy có tu lục độ ba la mật. Tu hành đến một trình độ nhất định thì tánh đức tự nhiên lưu lộ, vậy thì có được thụ dụng. Phía dưới là nói giáo hóa chúng sanh. Điều này nơi phần Quang Minh Văn đã vì quý vị báo cáo qua rồi. Nếu đem đoạn này cùng một đoạn phía trước hợp lại mà xem, đại viên mãn Quang Minh Văn biểu hiện tại trong sinh hoạt ngày thường, tức là viên mãn lục độ, lục ba la mật. Từ trong viên mãn lục ba la mật lưu lộ ra thọ dụng của tự tha lưỡng lợi là vô lượng vô biên. lưu lộ ra tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, giải thoát là được tự tại. Chứ lậu là đại danh từ của phiền não. Phiền não buồn lo lắng thật sự được định rồi thì hai thứ trí tuệ hiện tiền, thì mới có thể thuyết pháp độ sanh. Sư tử hống âm, vân lôi âm đều là thuyết pháp lợi ích tất cả chúng sanh. Đoạn này xin đơn giản giới thiệu, hy vọng quý vị dụng tâm để thể hội ý nghĩa bên trong, thú vị cứu cánh viên mãn vô cùng vô tận. Phía dưới chúng ta xem đến đại chúng của Pháp hội Vân Tập. Ta bà thế giới cập tha phương quốc độ, hữu vô lượng ức thiên long quỷ thần, diệt tập đáo đao lợi thiên cung. Ta bà thế giới, câu này là chỉ đại thiên thế giới, chẳng phải chỉ địa cầu, cũng chẳng phải chỉ một đơn vị thế giới. Đơn vị thế giới là chỉ Thái Dương hệ, hoặc giả là hệ Ngân Hà. Đây là chỉ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Trước kia có nhiều người cho rằng trong kinh nói về Ta Bà Thế Giới là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái Đại Thiên Thế Giới này có lẽ là nói những nhà thiên văn hiện đại, chỗ nói đến hệ Ngân Hà. Giả như quả thật hệ Ngân Hà là một đơn vị thế giới, vậy thì Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu đơn vị thế giới? Y theo trong Kinh Phật nói rõ, ít nhất có đến 100 ức cái đơn vị thế giới. Như vậy thì phạm vi quá lớn, ngày nay các nhà thiên văn vẫn chưa phát hiện, vẫn chưa thấy được 100 ức hệ Ngân Hà. 100 ức hệ Ngân Hà là mới là một cái Ta Bà Thế Giới. Giống như Đại Thiên Thế Giới này ở trong Thái Hư, ở trong Thái Hư không vô lượng vô biên. Tha phương quốc độ là chỉ các giáo khu khác của chư Phật vô lượng vô biên. Cho nên kinh này là viên giáo nhất thừa kinh điển. Cái viên trong viên, trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến thiên long quỷ thần ác đạo chúng sanh, cùng với kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chẳng có sai khác chi cả. Tam căn phổ bị, lợi động toàn thu, toàn bộ đều bao quát cả. Hết thảy chư Phật Như Lai đến cung trời đao lợi, nhóm thiên long quỷ thần này cũng đến cung trời đao lợi. Hiển thị pháp hội này là pháp hội bình đẳng, cùng kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Đó là pháp hội bình đẳng. Chữ thiên là chỉ thiên thần, long là súc sanh, quỷ là đại biểu tam ác đạo. Lại để tâm xem thập pháp giới đều bao quát cả, trên từ chư Phật dưới đến địa ngục chúng sanh đều bao quát hết. Cho nên kinh này là viên trung chi viên. Điểm này chúng ta phải lưu ý đến. Phía dưới là nêu ví dụ từ tứ vương thiên đến phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, đem dục giới, sắc giới, vô sắc giới toàn bộ đều bao gồm cả. Ngoài đây ra còn có chư thần chúng. Sở vị tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, tu diễm ma thiên, đau xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phản chúng thiên, phản phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, nghiêm xuất thiên, vô lượng nghiêm xuất thiên, nghiêm xuất quả thiệt thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên, Ma hề thủ la thiên, nãi chí phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, nhất thiết thiên chúng, long chúng, quỷ thần đẳng chúng, tất lai tập hội, phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới, hải thần, giang thần, hà thần, thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên trạch thần, miêu giá thần, trú thần, giả thần, không thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, như thị đẳng thần, giai lai tập hội. Phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới. Câu này đem tận hư không pháp giới đều bao gồm hết cả. Phía trên chỗ nói những vị thần chúng vô lượng vô biên này, chẳng qua là đề ra vài ví dụ để làm đại biểu mà thôi. Những chỗ này tôi đặc biệt đánh thức chư vị, hải thần, giang thần, hà thần đều là thuộc về thủy thần. Người Trung Quốc xưng là Long Vương. Đồng bào Đài Loan vì cư ngụ tại hải đảo, trước kia hải đảo phương tiện giao thông bên ngoài duy nhất chỉ có ghe thuyền. Ghe đi trong biển lớn vô cùng nguy hiểm, cho nên cầu Long Vương đến bảo vệ. Mọi người lễ lạy Mã Tổ, tức là Long Vương, là thuộc về hải thần. Ở Trung Quốc đại lục, sông Trường Giang, Hoàng Hà là thuộc giang thần, nhỏ hơn một tí là hà thần, nên biết Mã Tổ là Long Vương, là thủy thần. Có thọ thần, sơn thần, địa thần, thành hoàng, thổ địa thuộc về địa thần. Chúng ta nơi trong kinh điển thấy được xã hội trong ác quỷ đạo, quỷ thần đạo cùng với nhân gian giống nhau. Vua Diêm La thì giống như tổng thống của một quốc gia, thành hoàng thì giống như huyện thị trưởng, thổ địa thì giống như là hương trưởng, lâm trưởng, coi một thôn một xóm, tức là thổ địa công. Những vị thần này lúc sanh tiền có tí tập khí, nhưng cũng có tu một ít phước đức, sau khi chết thì làm thần. Ở trong quỷ đạo có thân phận, có địa vị, hoàn cảnh sinh hoạt sống thoải mái hơn một tí, thông thường gọi là quỷ nhiều của. Quỷ có ba loại: có nhiều của, ít của, không của. Đây là đời trước tu được một tí phước báo, sau khi chết đến quỷ đạo làm quỷ thần. Những hạng này tập khí vốn có. Thần thảo mộc trong giới kinh nói phàm là cây cối có chiều cao cao hơn người đều có quỷ thần. Có thần cây là vì loại linh quỷ ở tại đây nương theo cây cối mà cư trú. Những cây càng lớn lâu năm thì tinh linh nương vào cây càng nhiều. Đối với hoa cỏ, phần nhiều đều rất ưa thích. Sanh tiền họ rất ưa thích hoa mai quế, sau khi chết vẫn chẳng rời khỏi hoa mai quế, thì đi làm thần hoa mai quế. Ưa thích vật gì thì sẽ biến thành thần vật đó. Việc này thật là phiền phức, cho nên quý vị chớ nên quá ưa thích, chớ nên quá nghiện. Có nghiện thì là rất phiền phức. Kẻ học hành ưa thích sách, sau khi chết biến thành thần sách. Thần sách là mọt sách, loài sâu mọt, họ không rời được. Cho nên Phật dạy chúng ta tất cả muôn duyên phải buông xuống, tuyệt đối chẳng có lưu luyến, kiếp sau chớ đi chuốc lấy những phiền phức này nữa. Phục hữu tha phương quốc độ, cập ta bà thế giới, chư đại quỷ vương, sở vị ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh quỷ khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành binh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, như thị đẳng quỷ vương, giai lai tập hội. Đoạn văn này toàn nói về quỷ đạo, toàn là nói về quỷ vương. Những loài quỷ vương này trong ác quỷ. Trong ác quỷ đạo có những loại có phước đức, tại ác quỷ đạo có chức vụ cùng trông coi việc của một môn. Tuy nhiên, quý vị nên biết, quỷ không thể hộ trì người, mà là người tạo tác thiện ác, chúng đến phân xử, là ý nghĩa này. Cũng giống như chính phủ ngày nay, cảnh sát là người chấp pháp, họ không được thưởng thí, trừng phạt chúng ta. Chúng ta làm việc tốt, chính phủ đến khen ngợi tán dương. Làm việc ác, chính phủ đến trừng phạt. Chúng ta việc thiện ác đều không làm, thì họ đối với chúng ta một tí quyền hành đều chẳng có. Quỷ thần cũng lại như vậy, cho nên đừng sợ quỷ thần. Chỉ có khi chính mình làm việc trái với lương tâm mới sợ chúng mà thôi. Người thế gian làm việc trái với lương tâm mới sợ cảnh sát, không làm việc trái lương tâm thì sợ họ nói gì. Quỷ thần còn lợi hại hơn cảnh sát. Cảnh sát còn có thể bị gạt, còn quỷ thần thì vô phương gạt nổi. Họ có tiểu thần thông, không gạt được họ.